Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, suy gẫm về bản thân, chúng ta thấy rằng, khi cơ thể chúng ta mang thêm một chứng bệnh, khi một phần nào đó của cơ thể chúng ta yếu đi, tất cả đều là những tín hiệu cho biết ngày lìa thế của chúng ta càng lúc càng gần. Tín hiệu đó giúp chúng ta suy gẫm và quyết tâm làm lại cuộc đời, để chúng ta luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến viếng thăm, và lìa có đời này không hề hối tiếc. Nhưng trong thực tế, tại sao nhiều người không nhận ra những tín hiệu ấy, và họ vẫn sống kiểu như thể họ sẽ không bao giờ chết, nên họ không cần phải chuẩn bị cho ngày chết của mình? Thái độ sống thờ ơ với dấu chỉ của cơ thể, dấu chỉ của thời đại, là đang đi ngược lại với tinh thần Kitô giáo. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho những người Do Thái thời Ngài rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sát đất trời, thì các ngươi biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? Những lời này của Chúa Giêsu nhằm khuyên họ hãy sáng suốt nhận ra những dấu chỉ thời đại. Thật vậy, họ rất giỏi nhìn những dấu chỉ thiên văn để đoán trước trời mưa hay trời sẽ oi bức. Nhưng tại sao họ không nhận ra ý nghĩa của những lời Chúa Giêsu nói và những việc Ngài làm để biết rằng đã đến thời cuối cùng của lịch sử cứu độ? Như thế, dấu chỉ của thời đại là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa và dấu chỉ về hoạt động của Ngài. Những người Do Thái đã không nhận ra sự hiện diện của một vị Thiên Chúa đang ở giữa họ, đứng sẽ cứu họ ra khỏi vũng lầy tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội luôn mời gọi con cái mình cần có một sự chờ đợi trong sự tỉnh thức kiên trì đối với những dấu chỉ thời đại. Xác nhận tất cả những sự vật và gìn giữ những điều gì là tốt trong mọi thời cũng như trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, chính những chế mục vụ vui mừng và hy vọng mới diễn tả ý nghĩa phong phú của từ ngữ dấu chỉ thời đại. Thay vì tách biệt và xa lạ với thế giới, giáo hội đặt mình trong dòng lịch sử trần thế, giáo hội đồng hành với con người, giáo hội chăm chú tìm kiếm, lắng nghe, khám phá tiếng nói cũng như hoạt động của Thiên Chúa trong dòng lịch sử trần thế qua những dấu chỉ thời đại. Trong thông điệp Laudato Si, con xin chúc tụng Chúa, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng mọi tạo vật đều diễn tả và mặc khải về hình ảnh Thiên Chúa hay về Thiên Chúa. Trong cuộc sống, Thiên Chúa nói với chúng ta qua rất nhiều dấu chỉ. Chẳng hạn, khi nhìn thấy bà con miền Trung đang bị cảnh lũ lụt, chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa nói gì với chúng ta? Phải chăng Ngài đang kêu gọi chúng ta lo bảo vệ môi trường, đừng chặt phá rừng để sinh ra lũ lụt, làm khí hậu thay đổi? Hay Ngài kêu gọi chúng ta biết chăm lo đến lợi ích chung qua việc chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho đồng bào miền Trung? Ước gì mỗi người nhận ra dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua những sự kiện hàng ngày. Xin cho mỗi người can đảm từ bỏ con người cũ, con đường tội lỗi, con đường ích kỷ, để sống theo ý Chúa muốn nói qua những dấu chỉ ấy. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, báo Người Đưa Tin Chiều ở Ý đưa tin, hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ được gia hạn thêm 2 năm. Thỏa thuận về vấn đề này sẽ được thông báo vào cuối tuần này và có giá trị đến ngày 22 tháng 10 năm 2024. Hiệp định này đã được ký lần đầu hồi tháng 9 năm 2018 và sau đó đã gia hạn thêm 2 năm. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng như Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã cho biết hiệp định sẽ được gia hạn. Đức Thánh Cha giải thích rằng cuộc đối thoại với Trung Quốc tiến chậm nhưng luôn tiến bước. Phái đoàn Tòa Thánh và các đại diện chính phủ Trung Quốc đã gặp nhau hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, tại thành phố Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc. Trong dịp đó, phái đoàn Tòa Thánh đã có thể gặp Đức Cha Matthew Thạch Hồng Trinh, 92 tuổi, giám mục phó giáo phận Thiên Tân, được Tòa Thánh nhìn nhận, nhưng nhà nước Trung Quốc chỉ coi là linh mục. Văn bản hiệp định giữa hai bên cho đến nay chưa được công bố. Trong 4 năm qua, không có những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp từ phía nhà nước Trung Quốc. Có 6 giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm với sự đồng thuận của nhà nước. Trong thực tế, các vị này được Hội Công giáo yêu nước chọn và đề nghị với Tòa Thánh. Theo hãng tin Asia News, Trung Quốc hiện có 98 giáo phận, 4.202 nhà thờ và 2.238 nơi thờ phượng khác với 66 giám mục, tất cả đều hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ. 32 giáo phận khác vẫn chưa có giám mục coi sóc.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon nhóm họp. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha, nhóm tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 vừa qua với sự tham dự của khoảng 300 người. Khóa họp được Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng là trưởng ban tổ chức trung ương khai mạc. Trong số những người hiện diện, có Đức Hồng Y Manuel Clemente, thường phụ thành Lisbon, và Đức Cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá của ngài, cũng là trưởng ban tổ chức ở địa phương. Ngoài ra, có các đại biểu của các hội đồng giám mục đặc trách về mục vụ giới trẻ, của các phong trào và hội đoàn của giáo hội đến từ hơn 100 quốc gia. Đức Hồng Y Farrell nói rằng, ước gì Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây là một không gian mở rộng, trong đó các bạn trẻ có thể gặp gỡ Chúa Kitô, tìm thấy nơi Chúa ơn gọi của mình trong cuộc sống. Cầu mong rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon đối với nhiều người trong chúng ta và đối với xã hội là một sự khởi đầu mới. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng khóa họp này là một cơ hội đặc biệt, lần đầu tiên các đại biểu về một vụ giới trẻ của các nước gặp gỡ nhau diện đối diện sau kỳ đại dịch với nhiều giới hạn. Lần chót, cuộc gặp gỡ diễn ra dưới dạng trực tuyến hồi tháng 11 năm 2020. Giờ đây, tại Trung tâm Thánh Mẫu này, có cuộc gặp gỡ đích thực, chúng ta có thể cảm nghiệm về một giáo hội hoàn vũ đang tiến bước vào cầu nguyện chung. Đức Hồng Y Farrell kêu gọi mọi người kiến tạo những cây cầu nối kết giữa các dân nước và văn hóa. Đó là điều mà những Ngày Quốc tế Giới Trẻ biểu lộ ngay từ khi mới được khai sinh. Sứ điệp này không bao giờ trở nên cũ kỹ, già nua và ngày hôm nay càng cần thiết. Mục đích cuộc họp này của ban tổ chức là để giúp mọi người hiểu biết về các vấn đề tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm tới, chia sẻ văn hóa và căn tính của quốc gia và của thành phố đón tiếp các bạn trẻ và Đức Thánh Cha. Về phần Đức Hồng Y Manuel Clemente, ngài gọi Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon là một biến cố quan trọng mang lại sinh lực và trẻ trung hóa giáo hội và xã hội. Ngài nói, đây là một biến cố lớn, cũng được chính quyền và các giới chức chính trị rất quan tâm.
Tin Nigeria, một linh mục Nigeria lại bị bắt cóc. Tổng giáo phận Odisha bên Nigeria thông báo có một linh mục bị bắt cóc. Đó là cha Joseph Igwegu, cha sở giáo xứ Thánh Giuse ở Abata Ndube, thuộc mạng đông bang Anambra, đông nam Nigeria. Cha bị những người võ trang bắt cóc chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua, trên đường về nhà sau khi cử hành lễ an táng ở Umudeji. Thông cáo của tòa giám mục Onitsha bày tỏ kinh hoàng về vụ này, nhưng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ nơi tình thương và sự bảo vệ của Thiên Chúa, đồng thời kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cũng như mọi người thiện chí cầu nguyện để cha Joseph Iguegu sớm được trả tự do vô điều kiện. Tòa giám mục Orissa cũng cho biết đang làm tất cả những gì có thể để cha sở sớm được trả tự do an toàn. Nạn bắt cóc các công dân ở Nigeria, kể cả các giáo sĩ, trở thành tệ nạn kinh niên tại một số vùng ở nước này, và bang Anambra là một trong những miền bị nạn bắt cóc đòi tiền chuộc mạng nhiều nhất. Theo tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, nguyên trong tháng 7 năm nay có 18 linh mục bị bắt cóc, và từ đó đến nay cũng có những vụ bắt cóc khác. Đặc biệt hồi tháng 6 vừa qua, có 2 linh mục bị giết tại bang Edo, đó là cha Christopher Odia và Titus Borogo. Chính phủ Nigeria nói là đang đề ra các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ sinh mạng và tài sản của các công dân.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. 12 vị tự đạo dòng Chúa Cứu Thế tại Tây Ban Nha được phong trần phước. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần phước cho 12 tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế bị sát hại do sự oán ghét đức tin vào năm 1936 trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. Buổi lễ sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa Santa Maria La Real de la Almueda ở thủ đô Madrid. Trong số các vị đồng tế với Đức Hồng Y Tổng trưởng, có Đức Hồng Y Carlos Osoro, Tổng giám mục sở tại, cha Rosario Gomez, để trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế và cha giám tỉnh địa phương. Cũng có sự hiện diện của các thân nhân, cũng như các tín hữu nguyên quán của các vị tử đạo. 12 tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế được tôn vinh trên bàn thờ, gồm 6 linh mục và 6 tu huynh thuộc hai cộng đoàn của dòng, một tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Champeri và một tại Vương cung Thánh đường Thánh Miguel ở Latina, cả hai đều thuộc tổng giáo phận thủ đô Madrid. Các vị bị sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 7 tháng 11 năm 1936. Đứng đầu danh sách các linh mục được tôn phong là cha Vicente Renuncio Toribio, sinh năm 1876, thủ phong linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế năm 1901 khi được 25 tuổi, tận tụy thi hành công tác loan báo tin mừng và giáo dục. Cha quản đốc đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Madrid và bị bắt năm 1936. Cha bị giam trong tù từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11 thì bị sát hại. Khi ra khỏi phòng giam để bị hành quyết, cha nói: "Tôi hiến dâng mạng sống tôi cho các anh em dòng tại Tây Ban Nha, cho toàn dòng và cho Tây Ban Nha bất hạnh." Trong số 6 tu huynh tử đạo có thầy Nesesio Perez Den Paloma Quincoset, sinh năm 1859 và gia nhập dòng Chúa Cứu Thế năm 32 tuổi. Tính tình cương quyết và có niềm tin vững chắc, thầy sống trong nhiều cộng đoàn của dòng, làm nhiều công tác như thợ mộc, làm vườn, nuôi ong, thợ nẻ và giám đốc xưởng mộc. Ngày 14 tháng 8 năm 1936, khi đã 77 tuổi và gần bị mù lòa, thầy và tu huynh Gregorio Zugasti bị dân quân bắt và sát hại 2 ngày sau đó.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân lũ lụt tại Nigeria. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với các nạn nhân lũ lụt tại Nigeria và cầu mong cộng đồng quốc tế góp phần cứu trợ các nạn nhân. Khi chào thăm tín hữu hành hương từ Nigeria vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến thiên tai mưa lũ trong những ngày này tại Nigeria gây nên lụt lội và bao nhiêu người chết, mất tích và thiệt hại to lớn. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và tất cả những người bị thử thách vì thiên tai tàn phá dường ấy. Ước gì những người anh chị em ấy của chúng ta không bị thiếu tình liên đới và sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế. Từ nhiều tuần nay, mưa lũ liên tục tại Nigeria đã gây ra chết chóc và tàn phá và có thể kéo dài đến cuối tháng 11 tới đây. Cho đến nay, tại 33 trên tổng số 36 bang toàn quốc, đã có hơn 600 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, đặc biệt tại các bang ở vùng duyên hải như Anambra, Delta, Cross River, Rivers và Belfa. Hơn 2 triệu người dân bị thương tổn, hơn 2.500 người bị thương và 1.300.000 người phải rời bỏ gia cư vì nhà cửa của họ bị ngập lụt. chính quyền địa phương đang cứu trợ các nạn nhân và bà Sadia Una Farouk kêu gọi dân chúng sống gần các kênh nước ở năm bang có nguy hiểm. Hãy rời bỏ gia cư vì lụt sắp xảy ra trong những tuần lễ tới đây. Tổng cộng có hơn 82.000 nhà cửa bị phá hủy vì lụt, cùng với 330.000 hectare đất đai, kể cả các cơ cấu hạ tầng và đường xá bị lụt. Tổng thống Muhammad Buhari đã chấp thuận việc dành 12.000 tấn ngũ cốc để giúp những người bị nạn. Người ta cũng e ngại rằng lụt sẽ gây thiệt hại cho việc cung cấp lương thực trong mùa này. Tại Nigeria, việc thu hoạch hoa màu đã bị thương tổn và đe dọa tại những vùng Tây Bắc và miền Trung vì các cuộc xung đột võ trang. Đó là những vùng sản xuất nông phẩm nhiều nhất tại Nigeria, và tại đây đã có 3 triệu người phải tản cư.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong chương thứ 11 của sách giáo lý Lucas, là sách giáo lý hướng dẫn các bạn trẻ hành động theo học thuyết của giáo hội về xã hội. Trong chương thứ 11, chúng ta đã nói về hòa bình trên thế giới, tức là một thế giới tự do không có bạo lực. Chúng ta đã cùng nói về lý do phải cần đến Thiên Chúa để đạt được nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Tại sao giáo hội phải kiến tạo hòa bình? Giáo hội có thể đóng góp những gì để giảm bớt những xung đột chiến tranh? Và khi nào có thể tiến hành chiến tranh như một giải pháp cuối cùng? Bên cạnh đó, chúng ta cũng nói về giới hạn của việc sử dụng vũ khí trong những hoàn cảnh cụ thể và về chủ trương bài trừ nạn khủng bố. Từ bài hôm nay, chúng ta bước qua tìm hiểu chương thứ 12 về sự dấn thân của cá nhân vào xã hội trong những hành động cụ thể, về lý do các Kitô hữu phải tham gia và cần tham gia vào lĩnh vực nào trong giáo hội. Ngoài xã hội, trong các nhu cầu và các mâu thuẫn khác nhau, và trong các đảng phái cũng như trong các hội đoàn. Và sau cùng, chúng ta sẽ cùng cho thấy các Kitô hữu có thể trao tặng cho người đương thời thứ quà tặng mà không ai khác có thể mang đến cho họ, đó là sự hiệp thông, niềm tin và hy vọng. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về sự tham gia của người Kitô hữu trong các hoạt động xã hội. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu đã nói về dụ ngôn, cuộc xét xử trong ngày cánh chung. Ở đó có câu kết luận rằng: vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đã đến hỏi han. Như vậy, việc người Kitô hữu dấn thân vào lĩnh vực xã hội để giúp đỡ những người khác là một trách nhiệm, chứ không phải chỉ đơn thuần là một việc từ thiện nhiệt ý, làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao. Vậy, trở thành Kitô hữu có phải chỉ thuần túy là vấn đề niềm tin tôn giáo cá nhân, chẳng liên quan gì đến người khác không? Thưa, thoạt nghe điều đó có thể đúng. Tuy nhiên không ai trở thành một Kitô hữu chỉ vì lợi ích bản thân cả. Khi đến với Đức Giêsu, trở nên bạn hữu với người và đi theo người cũng có nghĩa là công khai tuyên xưng đức tin vào người để người nói với chúng ta và giao sứ mệnh cho chúng ta. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới đáy cái thùng, nhưng đặt trên đế để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Đây là chìa khóa trả lời cho câu hỏi trở thành Kitô hữu mang tính cá nhân hay không. Tất cả chúng ta khi đã được rửa tội và thiên sứ đều trở thành sứ giả và chứng nhân của tin mừng. Dù không được đặc biệt ủy nhiệm để thi hành sứ mạng loan báo tin mừng một cách đặc biệt như các thừa tác viên trong giáo hội, như linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên hay nhân viên tôn giáo, chính Đức Giêsu đã mời gọi tất cả các Kitô hữu: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ đạo, và anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ban cho chúng ta bảy ơn của Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm, chứ không phải chỉ sống cho riêng mình hay rao giảng chính bản thân mình. Vậy tại sao người Kitô hữu phải tham gia vào lĩnh vực xã hội? Thưa, vì Thiên Chúa là tình yêu nên bác ái trở thành trung tâm của học thuyết xã hội của giáo hội. Tuy nhiên, làm Kitô hữu không phải chỉ là chấp nhận một số các giá trị Kitô giáo và tin vào Thiên Chúa mà thôi. Điều quan trọng nhất, trở thành Kitô hữu chính là một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô. Gặp gỡ Đức Kitô nơi những người nghèo hèn bé nhỏ, bằng cách đi theo người, noi gương người. Đây là cách trực tiếp nhất và cụ thể nhất để trở thành một Kitô hữu. Chính Đức Giêsu đã tôn trọng tự do và phẩm giá của các tội nhân và những người bị gạt bên lề xã hội. Chính người là chương trình hành động xã hội của giáo hội. Vì vậy có thể nói rằng, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo chỉ là sự phát triển có hệ thống tất cả những gì đã thể hiện đầy đủ trong Đức Giêsu Kitô. Theo đó, con người được nhìn nhận theo đúng phẩm giá của họ, tức là nguyên tắc nhân vị. Người Kitô hữu được giải thoát khỏi tham lam và tội lỗi, nhờ đó tìm cách phục vụ tha nhân, tức là nguyên tắc liên đới. Họ trở thành những người gìn giữ sự thịnh vượng cho cộng đồng, đây là nguyên tắc công ích. Và nhờ đó, họ tạo điều kiện để giúp cho một xã hội, trong đó bao gồm các nhóm và cộng đồng, có thể phát triển một cách tự do trong hòa bình và công lý. Đây là nguyên tắc bổ trợ. Tất cả những điều này diễn tả bốn nguyên tắc chính yếu của học thuyết về xã hội của giáo hội, là tầm nhìn về đời sống và sứ vụ của người Kitô hữu. Chân Phước Sát Đức Phu Cô đã từng cầu nguyện rằng: con không thể nghĩ đến tình yêu mà không cảm thấy một nhu cầu thôi thúc muốn được đồng nhất, được nên giống và trên hết được chia sẻ tất cả những đau đớn và khó khăn, những lao nhọc trong cuộc đời của Chúa. Cũng vậy, con không thể mong ước giàu sang, thoải mái, sống tiện nghi trên đống của cải khi Chúa nghèo khó, đau khổ và sống đời lao động vất vả. Không, con không thể lạy Chúa, con không thể yêu như thế. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Lucas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy dấn thân phục vụ anh chị em trong cộng đồng. Đó chính là cách thể hiện tình liên đới của người anh chị em mình trong Đức Giêsu. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem làm sao người Kitô hữu có thể biết được mình phải hành động thế nào trong tư cách là người môn đệ Đức Giêsu, tức là tìm cách sống hòa hợp với đường lối của tin mừng, và về những bước đầu tiên trong việc tham gia vào hoạt động xã hội trên tinh thần đức tin Kitô giáo. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thói quen đọc lại đời mình giúp ta nhận ra Chúa Kitô mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Thank you.
thường lệ, trước khi cuộc tiếp kiến chính thức bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe mui trần, đi qua các hàng ghế để chào thăm đông đảo các tín hữu hành hương. Buổi tiếp kiến bắt đầu với lời chào cổ vũ và tám giáo dân lần lượt đọc một câu trong đoạn 8 của sách Đệ Nhị Luật cầu hành. Anh em hãy nhớ lại tất cả hành trình mà Chúa là Thiên Chúa của anh em đã để anh em đi qua trong 40 năm sa mạc, để anh em cùng cực và thử thách anh em, để biết điều anh em có trong con tim, xem anh em có tuân giữ các giới luật của người hay không. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục đề tài sự phân định, và bài thứ 6 này có tựa đề Những yếu tố để phân định, cuốn sách đời mình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong các bài giáo lý những tuần lễ này, chúng ta đang nhấn mạnh về những tiền đề để thực hiện một sự phân định tốt. Mỗi hoạt động quan trọng đều có những chỉ dẫn cần phải theo, cần biết để có thể mang lại những hiệu quả mong muốn. Hôm nay, chúng ta dừng lại một yếu tố khác không thể thiếu được để phân định, đó là lịch sử đời mình. Cuộc đời chúng ta là một cuốn sách rất quý giá đã được giao cho chúng ta, một cuốn sách mà rất tiếc là bao nhiêu người không đọc hoặc họ đọc quá trễ trước khi chết. Nhưng chính trong cuốn sách ấy có điều mà ta tìm kiếm vô ích qua các con đường khác. Thánh Augustino, một người hăng say tìm kiếm chân lý, đã hiểu điều đó chính khi đọc lại cuộc đời của Ngài, nhận thấy trong đó có những bước đi thầm lặng và kín đáo, nhưng có ảnh hưởng lớn do sự hiện diện của Chúa. Vào cuối hành trình ấy, thánh nhân kinh ngạc nhận xét, Chúa đã đi vào trong con và con ở bên ngoài, và con tìm Chúa ở ngoài đó. Bị biến dạng, con đã lao mình theo những hình ảnh đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa đã ở với con, nhưng con không ở với Chúa. Từ đó, thánh nhân mời gọi, hãy vun trồng đời sống nội tâm để thấy được điều mà ta tìm kiếm. Thánh nhân viết, hãy trở về với chính mình. Trong con người nội tâm có chân lý cư ngụ. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, nhiều lần chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm của Thánh Augustino, thấy mình là tù nhân của những tư tưởng làm cho chúng ta xa rời bản thân, những tư tưởng gập khuôn gây hại cho chúng ta, như là tôi chẳng có giá trị gì, nơi tôi mọi sự đều không ổn, tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì tốt đẹp, vân vân. Đọc cuộc đời của ta cũng có nghĩa là tái nhận thức sự hiện diện những yếu tố độc hại, nhưng để rồi nới rộng tình tiết đời ta hoặc nhận thức những điều khác, làm cho chúng phong phú hơn, tôn trọng hơn sự phức tạp và cũng nhận thấy những cách thức kín đáo Thiên Chúa hành động trên đời sống chúng ta. Chúng ta nhận thấy rằng sự phân định có một lối tiếp cận kể chuyện. Nó không dừng lại tại một hành động riêng rẽ, nhưng khác nhập hành động ấy vào trong một bối cảnh. Tư tưởng này đến từ đâu? Nó đưa tôi tới đâu? Tôi đã gặp nó trước đây thế nào? Tại sao nó mạnh mẽ tha thiết hơn những tư tưởng khác? Thật vậy, việc thuật lại những biến cố trong đời sống chúng ta cũng giúp nhận ra những sắc thái và những chi tiết quan trọng. Chúng có thể là trợ lực quý giá mà cho đến lúc đó ta không nhận thấy. Việc đọc cái gì đó, một sự phục vụ, một cuộc gặp gỡ, hoặc nhìn có vẻ là điều ít quan trọng, nhưng thời gian sau đó, chúng thông truyền một niềm an bình nội tâm, một sự vui sống và gợi ra những sáng kiến làm điều thiện sau đó. Dừng lại và nhận biết điều đó, thực là điều không thể thiếu được để phân định. Đó là một việc thu thập những hạt trai quý giá và ẩn dấu mà Chúa đã gieo vãi trên thửa đất của chúng ta. Điều thiện được giấu ẩn, thầm lặng, đòi một sự khai quật từ từ và liên tục. Vì cách hành động của Chúa kín đáo, không áp đặt, giống như không khí chúng ta thở, chúng ta không cảm thấy nó, nhưng nó làm cho chúng ta sống và chúng ta chỉ nhận thấy nó khi chúng ta thiếu nó. Thói quen đọc lại đời mình, giúp tôi luyện cái nhìn, làm cho nó tinh tế, giúp nhận ra những phép lạ nho nhỏ mà Thiên Chúa làm cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta để ý, thì chúng ta nhận ra những hướng đi có thể, củng cố sở thích nội tâm, an bình và tinh thần sáng tạo. Nhất là, chúng ta trở nên tự do đối với những điều rập khuôn tai hại. Thật là điều khôn ngoan khi nói rằng, người nào không biết chính quá khứ của mình thì sẽ lặp lại nó. Chúng ta có thể tự hỏi, có bao giờ tôi kể lại cuộc đời mình cho người khác hay không? Đây là một trong những hình thức đả thông đẹp đẽ và thân mật nhất. Nó giúp khám phá những điều cho lúc ấy không được biết đến, bé nhỏ và đơn sơ, nhưng như tin mừng đã nói, chính từ những việc bé nhỏ mà nảy sinh những điều lớn hơn. Cả cuộc đời các thánh cũng là một trợ lực quý giá để nhận ra các hành động của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta, giúp chúng ta trở nên quen thuộc với phương thức của Chúa. Một số cách cư xử của các thánh đặt câu hỏi cho chúng ta, tỏ cho chúng ta những ý nghĩa và cơ may mới. Ví dụ, đó là điều đã xảy ra với Thánh Ignacio Loyola. Khi mô tả sự khám phá cơ bản trong cuộc sống của thánh nhân, tác giả ghi thêm một minh xác quan trọng. Từ kinh nghiệm, người ta đã kết luận rằng một số tư tưởng đã để cho người buồn, những tư tưởng khác làm cho người vui, và dần dần người học nhận sự khác biệt của những tâm trạng dao động nơi người. Sự phân định là đọc trình thuật những an ủi và những nỗi buồn mà chúng ta trải qua trong cuộc đời mình. Con tim nói với chúng ta về Thiên Chúa và chúng ta phải học cách hiểu ngôn ngữ của Chúa. Sau bài giáo huấn, như thường lệ, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và những lời Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm thành thường. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu hành hương từ thành phố Rennes, miền Tây Bắc nước Pháp, các thị trưởng Cambrai và các viện hiệu trưởng các trường ở Bretagne, có các giám mục cùng vị. Ngài cũng chào thăm các tín hữu đến từ Thụy Sĩ, Cộng hòa Dân chủ Congo và Haiti. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chúng ta hãy học ngôn ngữ con tim của chúng ta để cho chúng ta được thấm nhiễm lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta có thể khám phá nơi tha nhân cơ hội được biết rõ hơn cuốn sách đời ta. Rồi khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Indonesia, Canada và Mỹ, cũng như các linh mục đang tham gia khóa thường huấn tại Học viện Bắc Mỹ gần Vatican. Khi chào các tín hữu đến từ Nigeria, Ngài nhắc đến thiên tai mưa lũ trong những ngày này tại quốc gia này, gây nên lụt lội và bao nhiêu người chết. Báo chí nói có 600 người chết, nhiều người mất tích và thiệt hại to lớn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và tất cả những người bị thử thách vì thiên tai tàn phá rừng ấy. Ước gì những người anh chị em ấy của chúng ta không bị thiếu tình liên đới và sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến biến cố hôm thứ Hai vừa qua tại thành phố Lublin, có lẽ khánh thành trung tâm liên lạc giữa Công giáo và Do Thái giáo, và Ngài nói rằng, tôi cầu mong trung tâm này sẽ giúp đề cao giá trị của gia sản chung, không những của hai tôn giáo, nhưng cả hai dân tộc nữa. Và bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các đại chúng sinh miền Reggio Calabria, Nam Ý, các nhân viên an ninh ở thành Napoli và công ty Teleformans Italia ở thành Taranto, Nam Ý, và tín hữu từ nhiều giáo xứ, giáo phận khác. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ tất cả anh chị em hãy tìm kiếm trong tin mừng những tiêu chuẩn gợi ý cho đời sống bản thân và cộng đoàn. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng, trong tháng 10 này, biệt tín Đức Mẹ Mân Côi, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy nhìn lên Mẹ Thiên Chúa với lòng tín thác, kính múc từ tấm gương và sự chuyển cầu của Mẹ, sức mạnh để tiến bước. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Dicesit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 19 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, trên một chuyến xe bus buổi sáng chật cứng người, có một người đàn ông đi cùng một cậu bé đeo một chiếc túi khá to ở trước ngực. Cả hai đều mặc một bộ đồ cũ và không mấy sạch sẽ. Khi đến trạm dừng, có một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé liền đứng dậy nhường chỗ và nói, "Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ." Người phụ nữ liếc nhìn cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng lấy chiếc túi trước ngực xuống, mở túi, lấy ra một chiếc khăn tay, cúi xuống lau chỗ mình đã ngồi, rồi vui vẻ nói, "Cô ơi, cô lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu." Trước cặp mắt của những người gần đó, người phụ nữ miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh chứng kiến mọi sự, thì mỉm cười âu yếm nói với cậu bé, "Con thật là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu." Cậu bé nhoẻn miệng cười hồn nhiên nói, "Con cảm ơn bà, mẹ con đã dạy con là hãy luôn sống thật tốt và làm những điều tốt cho người khác." Người phụ nữ ngạc nhiên nói, "Ồ, mẹ của con thật tuyệt vời. Bà ấy có đi cùng con không?" Cậu bé gật đầu, mắt đỏ hoe, nhìn vào chiếc túi đang ôm trước ngực trả lời, "Thưa có ạ, mẹ của con đang ở đây này." Người phụ nữ và nhiều người trên xe ngơ ngác nhìn chiếc túi. Người đàn ông đi cùng cậu bé lên tiếng, "Tôi là chú của thằng bé này. Mấy năm trước, bố của nó chết vì bệnh. Mẹ nó là giáo viên một mình nuôi con. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn, nên chị ấy đã tranh thủ dịp nghỉ hè, đưa thằng bé theo lên thành phố để đi làm thuê cho công trường xây dựng. Không ngờ một ngày đang đi làm, chị ấy bị tai nạn và qua đời. Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó. Ngày nào theo tôi ra công trường, nó cũng đem mẹ của nó theo. Nhớ lời mẹ dạy, nó luôn ngoan ngoãn, nhìn mọi người với cặp mắt hồn nhiên, trong sáng và tốt bụng với mọi người như vậy đó." Nghe xong cảnh ngộ của cậu bé, mọi người đều cảm động. Người phụ nữ lớn tuổi bật khóc. Bà xin chú của cậu bé cho mình nhận cậu làm con nuôi. Một đứa trẻ đáng yêu và tốt bụng như vậy xứng đáng được yêu thương và có một tương lai tốt đẹp.
vị và các bạn thân mến, trước thái độ kỳ thị của người khác, cậu bé trong câu chuyện bên trên vẫn vui vẻ, vô tư thực hiện hành động tốt đẹp của mình. Bởi lẽ, tâm hồn cậu không có chỗ của sự vô tâm trước yêu cầu của người khác, không chất chứa lòng tự ái bởi thái độ khinh thường của người khác, mà chỉ có quyết tâm sống tốt và làm điều tốt cho những người xung quanh. Trong thư gửi cho một cộng sự viên thân cận của mình, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định rằng, mọi sự đều trong sạch với những người trong sạch, nhưng với những kẻ nhiễm uế và không có đức tin, thì không có gì là trong sạch cả. Cho nên, những người có tâm hồn trong sạch sẽ đem lại cho đời những ý nghĩa và cống hiến lớn lao, còn người có tâm hồn vững đục sẽ không thể nào trao ban hay đón nhận bất cứ điều gì tốt đẹp nơi cuộc sống và con người. Tâm hồn của chúng ta có còn trong sạch giữa những ảnh hưởng và tác động của môi trường gia đình, xã hội, bạn bè và các trào lưu mới trong cuộc sống hôm nay? Sự đam mê tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, tình yêu và xu hướng sống hưởng thụ khiến tâm hồn của chúng ta trở nên rối loạn, nảy sinh những ý định và hành động sai trái, gây ra bao tội lỗi và đau khổ cho chính mình cũng như người khác. Chúa Giêsu rất trân quý những người có tâm hồn trong sạch. Người đã chúc phúc cho họ rằng, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ có sự trong sạch, hồn nhiên nơi cõi lòng mới giúp chúng ta khám phá ra được những vẻ đẹp của con người và nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng là nguồn chân thiện mỹ. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã xác quyết rằng, người có tâm hồn trong sạch là người sống đơn giản hóa nội tâm, biết học cách từ chối điều xấu nơi bản thân. Nhờ đó, họ có thể ngắm nhìn Thiên Chúa nơi những gì xảy ra với mình và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các bí tích, nơi anh chị em, nhất là nơi người nghèo và đau khổ. Ước gì mỗi người chúng ta đừng chỉ mãi mê trau chuốt cho hình dáng bên ngoài của mình, nhưng chú tâm thanh lọc và bồi dưỡng tâm hồn mình cho nên trong sạch và lương thiện. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con làm sạch và làm đẹp lại tâm hồn của mình bằng cách kiên quyết vứt bỏ tính tham lam, ích kỷ, hẹp hòi hay bon chen tranh giành hơn thua với người khác, và trau dồi lòng bác ái vị tha, quảng đại với tha nhân. Nhờ đó, chúng con sẽ có được một tâm hồn trong sạch, đáng được thừa hưởng lời chúc phúc của Chúa. Amen.
Đời con này xin mang về Chúa, mong như khi phụ trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa Thiên.
Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình. Trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con,
không đợi ai gì
nhưng đem vui an,
không đợi người giúp
nhưng tìm giúp người,
không đợi yêu thương
nhưng gieo tình mến. Vì
khi biết quên mình
là khi được sống. Xin dù tình thương cho người yên tâm được sống an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.